không đau hay là không đau, đó là cái bộ phận sau. Cái ý nó phát trước, cái ý nó phát từ đỉnh đầu, rồi tâm ý, rồi cái ý đỉnh đầu là thiên ý. Thì trở lại vấn đề, cái ý nó phát trước, còn cái ý dục thì tôi trở lại vô ngay vấn đề. Khi cái ý mình nghi người đàn bà, thấy người bà đã đẹp, thì cái ý đó nó điều khiển bộ phận dục. Điện ở trên này giống như cái buji dưới này. Điện khi mà tắt bật cái một cái công tắc điện thì cái buji ở dưới nó mới kích động. Cho nên kích động là do cái nhìn, nhìn thấy người đó, rồi cái lý trí mới lý luận, nó xúi dục, nó nói à, cô này đẹp, lúc đó mới nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì cái bộ phận nào mà liên quan tới cái ý đó thì bộ phận nó làm việc kích động, phản động.
Nếu các bạn không còn câu hỏi liền thì xin đề nghị kính xin thầy ban lời minh luận. Còn có còn thêm câu hỏi nữa không?
Xin đặt thêm câu hỏi.
À, xin chị cứ tự nhiên tự tiện thêm câu hỏi nữa.
Trong con người ai cũng có chữ nhẫn, mà tại sao tùy người mình nhẫn, người nào mình thương mình mới nhẫn được?
Thưa, theo thiện ý của tôi là mình chỉ nhận đối với người mình thương không, thì là đó là do cái trình độ của mình ở trong cái trạng thái đó hoặc trong cái tình trạng đó. Và với cái sự công phu hành pháp của mình thì cái chuyện mà nhận đó nó càng ngày nó càng khá hơn. Và với người không thương thì mình cũng nhận được. Và tôi xin lấy một cái kinh nghiệm bản thân của tôi là cái hồi đầu mà mới mở thiền đường đó chẳng hạn, thì người ta điện thoại tới, người ta chửi bới. Tại vì ví dụ như là chồng tu, vợ không tu, thì khi chồng lại thiền đường thì vợ điện thoại lại chửi. Thì hồi đầu mình nghe mà trong lòng mình vẫn còn có nhiều cái ấm ức lắm. Nhưng mà càng ngày thì cứ sự đó nó càng gia tăng. Nhờ sự tu tập của mình thì càng ngày mình lại càng thấy rằng không những là mình chịu đựng, mà mình không còn coi đó là một sự chịu đựng được. Mà khi người ta chửi mình lại thương họ. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện câu hỏi của cô Khanh là nó tùy theo cái sự cố gắng tu tập và sửa đổi các cái tánh tình của mình mà nó càng ngày nó càng khá hơn.
Để tôi xin bổ túc thêm cái sự trả lời của anh Lạc. Tại vì lúc nãy tôi có hỏi cái câu chữ hòa trong biển giới đó. Thì chúng ta tu vô vi này là chúng ta để đi về cái biển giới để giải thoát. Thì như anh Lạc cũng có nói, khi chúng ta tu một thời gian chúng ta có thể nhẫn được với cái người mà chúng ta không thương. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta đã đạt được cái chủ quyền của cái phần hồn đối với lại cái bản thể này. Để chúng ta dạy dỗ nó được. Khi mà một cái ý niệm xấu nảy lên chúng ta có thể kiểm soát được. Vì cái phần hồn chúng ta là sáng suốt lắm. Do đó, khi chúng ta có thể quy tụ được tất cả những luồng điện trong chô thân chúng ta lên bộ đầu, thì chúng ta đạt được chữ hòa trong cái tiểu thiên địa của chúng ta. Rồi từ đó, chúng ta sẽ đạt được cái chữ hòa dần dần tiến lên cao với lại các cõi trên. Hãy xin hết.
Cho tôi hỏi câu mình nhẫn hòa. Thế là quà có tan không? Có tan có biến không? Thì xin cho tôi biết.
Thứ nhất là em muốn xin trả lời thêm về cái vấn đề nhẫn. Là sở dĩ mà mình tu một thời gian mình có thể nhẫn được với những người khác, ngày xưa mình không nhẫn được. Theo như em nghĩ là ngày xưa mình chỉ nhẫn được với những người mình thương thôi. Nhưng mà sau khi mình tu một thời gian, cái tình thương của mình nó rộng hơn, mình có thể thương cả những cái người ngày xưa mình nghĩ mình không có thương được. Mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn người ta, mình cảm thấy mình vui vẻ hơn người ta. Thành ra mình cũng thương người ta, nhờ vậy mà mình chịu được cái nhẫn hơn. Cái đó là theo như em nghĩ. Và khi hòa, phải có cái nhẫn, phải thực sự mình cảm thấy mình thương người đó, mình phải thực sự mình cảm thấy là mình có thể chịu đựng được người đó một cách tự nhiên, thì lúc bấy giờ tự động, em nghĩ tự động là mình sẽ hòa với người ta. Mình không cảm thấy cái lời nói của người ta là kích bác, hay là mình cảm thấy là khó chịu tại sao người đó có cái ý kiến khác ý kiến của mình, hoặc là người đó tại sao lại cứ nghĩ là họ cứ thích dạy đời hay là họ thích làm thầy đời, thì khi mình thương người ta, mình không có nghĩ cái người đó họ đang cố gắng, nghĩa là kích bác hay là kích động mình nữa, thì lúc bây giờ tự động mình sẽ hòa. Mà muốn được như vậy, em nghĩ là cái phương pháp công phu này nó giúp cho mình phát triển cái tình thương của mình rộng lớn hơn, thì từ đó mình sẽ nhẫn được, và nhẫn được là hòa được. Mà hòa đây cũng không có nghĩa là mình làm mất cái con người riêng của chính mình. Mình ngay cả lúc bấy giờ thì mình cảm thấy là mình thương người ta thì mình hòa, nhưng mà cái con người của mình vẫn là chính mình. Cái điều đó là điều em cảm nghĩ như vậy.
Như vậy là anh hòa mà anh còn làm chủ, chứ không phải là hòa tan. Thí dụ tôi nói là hòa tan cái khấu trược, mình hòa với khấu trược rồi mình tan luôn trong đó. Hòa có tan không hay là hòa vẫn còn của mình?
Em không biết cái khả năng tan đến như thế nào, nhưng mà hòa nghĩa là như thế này. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa em khó chịu một số những cái ý kiến em không có đồng ý, mà người nào nói em có thể đứng dậy em bước ra ngoài, em không hòa được. Nhưng mà bây giờ khi mà đạt cái tâm trạng của người ta cũng như cái tâm trạng của mình dáng tìm hiểu là tại sao người ta cố gắng, người ta nói như vậy, mình thương người ta đang cố gắng học một cái bài của người ta, thì tự nhiên mình cảm thấy cái sự chịu đựng của mình nó mất đi, nó bớt đi, thì hóa ra cái chịu nhẫn là chịu đựng. Mà khi cái sự chịu đựng của mình nó không còn nặng nề nữa thì mình nhẫn được. Cái điều đó là điều em nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà khi mà bảo là thí dụ chẳng hạn như người đó trược, người đó ác, người đó nói vậy, thế rồi mình có theo người ta hay không, thì cái đó chưa, em chưa thể nào theo cái đó được, thành ra không có tan được. Nhưng mà hòa là lúc bấy giờ vẫn nhẫn được, vẫn nhịn được, mà không có bị khó chịu nữa, thì cái đó là em nghĩ là nhẫn hòa. Còn tan hay không thì cái đó chưa biết, là bởi vì em không có, chưa chắc em đã chấp nhận được cái tư tưởng đó, cũng như chưa chắc em đã có thể sống được với những cái điều người đó nói.
Cảm ơn. Có lẽ chúng ta vấn đáp như vậy cũng đầy đủ. Kính mời Thầy ban lời minh luận.
Nhẫn hòa. Từ nhỏ sanh ra làm người, chúng ta đã nhẫn rồi. Bị khép trong cái tiểu thiên địa này, phải học. Nhẫn để học, nhẫn để tiến, nhẫn để mở, nhẫn để khai. Từ lớn rồi, mấy chục tuổi cũng phải học nhẫn. Làm con, làm cha, làm mẹ cũng học nhận. Rồi từ cái kỹ thuật này mở tới cái kỹ thuật kia. Ngày hôm nay chúng ta tu, ta thấy ta quên ta, bây giờ chúng ta phải học nhận. Các bạn học nhận soi hồn, pháp luân, thiền định để mở tất cả những sự lố bịch ở bên trong. Rồi các bạn mới thấy rằng ý dục do đâu chuyển? Do sức nóng ư động. Mà ngày hôm nay các bạn dùng thanh khí điển làm pháp luân thường chuyển, khai mở nó ra, đưa cái nắm trở nên hòa nhẹ, thì cái ý dục nó bớt. Cho nên nhiều người làm pháp luân thường chuyển, sao bây giờ tôi bớt dục, hồi trước tôi đòi hỏi rất nhiều mà bây giờ nó hết đi. Thì các bạn mới thấy rằng cái tiểu thiên địa này với cái càn khôn vũ trụ là một. Nhưng mà bên ngoài chúng ta nhẫn, thấy nhẫn vô cùng, dồn lên trên cao, trật tự trước mắt ta đều là nhẫn để tiến hóa. Thì càng tu càng mở cái tiểu thiên địa này, ăn khớp với cái vũ trụ và hòa hợp với siêu nhiên, chúng ta càng ngày càng lớn rộng, càng mở trí, càng thấy luồng điển tâm thức của chúng ta càng ngày càng hòa. Hòa tan trong mọi giới mới quán thông được mọi giới. Khi các bạn thấy một người kia khổ, một cô gái kia lạc điếm, bệnh hoạn đau khổ, bán thân để nuôi cha mẹ, mà mình hòa tan trong giới đó, mình mới quan tâm cái chữ hiếu cao cả của cô này. Chữ hiếu động trời, chữ hiếu làm cho mọi người phải thức giác. Thấy cái người bệnh hoạn kia là một món quà báu của nhân loại, lúc đó chúng ta quan thông kêu bằng hòa tan với điển giới. Điển giới ở trần gian, còn điển giới từ trung thiên sắp lên thì các bạn sẽ thấy những gì? Chư tiên đang làm việc, những hạnh hy sinh vô cùng, không biết mệt mỏi cứu độ chúng sanh, không giờ phút khắc nghỉ ngơi. Chúng ta hòa tan vô đó thì chúng ta mới cảm động rơi lụy, mới thấy rõ rằng ta còn yêu hẹn và ta phải cố gắng đi tới nữa. Rồi chúng ta càng hòa tan, chúng ta càng thấy sức mạnh của Thượng Đế sanh tử một lượt không ngừng nghỉ, vì chúng sanh thể hiện các nơi các giới để cho chúng sanh cảm thức ta ở đây, Chúa ở đây. Các con chỉ quên Chúa, Chúa không bao giờ quên các con. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cảm động. Chúng ta thấy khả năng của người con của Thượng Đế có hiện diện tại mảnh đất này, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng quyền năng của nó, vì nó thiếu hạnh hy sinh. Nó tưởng cái của nó là đầy đủ rồi, nhưng mà tạm nó không hay. Còn cái vô cùng là cái của chính nó. Cho nên khi học nhẫn, chúng ta học được kỹ thuật thao gỡ. Từ cái bản thể trần trực eo hẹp này, chúng ta thao gỡ nó ra, mở cái thức hòa đồng đi lên trên, hòa với đại tự nhiên là một. Lúc đó các bạn đi trên đường lớn rộng, thênh thang vô cùng, và phục vụ tối đa cho tất cả các giới nào cần dùng đến bạn. Cho nên bạn mới nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức, cứu khổ ban vui trong sự phát tâm tự động, chứ không cần ai nhắc nhở. Cho nên nhẫn hòa tại đời kêu bằng nhịn, giận mà nhịn không nói, nhẫn. Cái đó cũng phải nhẫn, cái đó tức thêm. Hòa cười hả hả nhưng mà tâm ghét người ta, cái đó là nó bệnh thêm. Chứ ông đó lúc nào cũng cười mà tại sao ông bị bệnh căng xe? Bị ông tức, ông giải quyết không được, nó ư động trong đó, ông bị bệnh căn xe, bệnh nan y. Thấy chưa? Còn chúng ta tu đây là khai mở nó ra, nhẫn thật sự, để học cái kỹ thuật siêu nhiên của trời đất đã ân ban trong tâm thức. Khoa học huyền bí nằm hẳn trong tâm của chúng ta. Ta sử dụng cái khoa học đó để khai thông trí tuệ cho chính mình, và hòa tan với các giới kia bằng quan thông. Đi mà không đi, ở mà không ở, lúc nào cũng có sự hiện diện tâm thức của người hiền ở khắp các nơi. Giá trị tình thương và đạo đức không bao giờ bị tắc nghẽn. Sự ác ôn họ sẽ quên đi, nhưng mà tình thương đạo đức luôn luôn sống động. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của hai bạn thực hiện nhân quả.
Xin lời cảm ơn thầy và cảm ơn hai bạn vấn đáp. Chúng ta sẽ có nửa tiếng giải lao và thầy sẽ trở lại để chủ tọa hướng dẫn buổi vấn đáp của chúng ta vào 11 giờ. Con kính xin thầy đi nghỉ và cho tất cả quý bạn đạo đứng dậy để tiễn thầy.
Thì các bạn bây giờ đi qua một chút.
Toán đầu là chị Nam Mai, chị Ngọc và chị B. Kính mời các ba chị lên. Toán thứ nhì là chị Lê Kim Phượng, chị Cao Bạch Trúc và chị Võ Thị Trang. Xin mời chị Phượng, chị Trúc và chị Trang. Chương trình vấn đáp bắt đầu. Chúng con kính xin thầy ban cho chủ đề.
Bây giờ tôi xin đề nghị bàn về đề tài hưởng thụ.
Dạ thưa thầy, dạ thưa các chị, em xin đặt câu hỏi. Và trong vấn đề tu vô vi của chúng ta, lâu nay đã chúng ta có được cái hai nhiều rất nhiều thiền viện, và đã có một số các anh chị đã tình nguyện dứt bỏ để đi vào thiền viện. Vậy thì với đối với người tu ở trong thiền viện, chúng ta có nên được những cái, dạ thưa thầy, hưởng thụ như là những bạn nào vô vi còn ở ngoài đời, còn lo việc vợ chồng, còn lo việc con cái, còn làm việc gia đình, công ăn việc làm. Xin chị, xin các chị giải thích giùm.
Khi mà vào thiền viện thì em nghĩ rằng là phải khắc khổ tu hành, nhưng mà mình có quyền hưởng thụ thanh điển.
Em xin hỏi các chị là hưởng thụ thanh điển là làm sao ạ? Làm cách nào để hưởng thụ được thanh điển như các chị đang hưởng? Xin bày cho tụi em với.
Dạ thì hưởng thụ thanh điển thì có 6 câu: Nam Mô A Di Đà Phật thường niệm và công phu tu hành tinh tấn, một lòng dứt khoát bỏ chuyện đời để đi vào đạo.
Cảm ơn chị. Khi các chị hưởng được cái thanh điển thì cái trạng thái trong cơ thể của các chị làm sao? Xin nói cho tụi em biết với ạ.
Xin chị nhắc lại câu.
Dạ, khi mà các chị hưởng thụ được cái thanh điển thì cái trạng thái trong cơ thể của các chị làm sao?
Khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật hấp thụ được, hưởng thụ thanh điển như chị nói đó, thì em thấy hạnh phúc. Quan trọng nhất là cái hạnh phúc trong tâm hồn, và em sống rất an nhiên tự tại.
Xin các chị đặt câu hỏi cho tụi em.
Làm sao mà phân biệt được là khi điển của mình xuất ra tiếp ứng với bên trên, hay là điển của bề trên chiếu xuống mượn xác?
Cái đó em còn mù muội quá, chắc tí nữa em xin nhờ thầy giải đáp dùng cho tất cả mọi người.
Để đối phương ta là...
Dạ, em còn mù muội quá, tại vì cái bài học này nó rất mới với em. Em xin chị Vân Khanh và chị Ngọc đã tiếp điển nhiều lần, xin giải thích cho tụi em biết với ạ.
Chị Nam Mai.
Em xin trả lời đại khái về cái vấn đề này đó, là làm sao để mà mình biết được mình nhận điển. Điển nó xuống qua mình, và một cái nữa là mượn xác, phải không? Thì qua những cái kinh nghiệm, qua những cái lần mà em tiếp điển thì em thấy nó có mấy cái trạng thái. Thí dụ như là khi mà điển nó xuống qua mình đó, em phân biệt cá nhân của em đó, thì em thấy như thế này, là khi nó vô mình đó, thì cái những cái hành động của mình đó, nó giống như là cái cái hành động của ở trên, của cái phần điển đó. Thí dụ như là cái động tác của mình đó, bình thường đó mình không có, mà cái khi mà bị được xuống như vậy đó thì là mình bị mình có những cái hành động mà bình thường mình không có. Rồi cái có những cái như là khóc cười hay là gì đó đó thì em nghĩ đó là cái phần phần điển nó đã xuống vào trong mình và nó hành động, nhưng mà trong đó thì cũng có cái sự xúc động của bản thân, của bạn, của tâm mình nữa. Thì ngoài ra nữa nó còn một cái vấn đề khác nữa, thí dụ như là chiếu điện xuống thì cái phần sáng suốt của người ta chiếu xuống mình đó nó khác hơn là cái phần điển nó xuống qua mình. Thí dụ như là khi mà có một bạn hỏi về cái vấn đề gì đó thì cái phần điển nó chiếu xuống thì mình thấy được cái rõ cái sự việc đó để mà mình trả lời, thì nó khác ở hai cái điểm đó đó. Em xin hết. Sẵn dịp đây thì em xin hỏi về cái vấn đề như thầy đã đặt ra là cái tựa đề là thụ hưởng, thì em muốn biết rõ thêm về cái vấn đề cái thụ hưởng nó có nghĩa là gì.
Thưa tôi xin mạo muội trả lời cái câu đó. Về vấn đề thụ hưởng, tôi xin nói về hai trường hợp. Một trường hợp là ở ngoài đời và một trường hợp về đạo. Trường hợp về đời, thụ hưởng là chúng ta thích những cái gì ở bên ngoài nó có. Chẳng hạn thí dụ như ra ngoài shopping, chúng ta thấy ngoài đó có nhiều đồ đẹp, đồ sang, thì chúng ta thích cho đẹp thì chúng ta mua về chúng ta mặc cho nó đẹp. Hay là chúng ta thích về ăn uống thì chúng ta muốn ăn ngon thì chúng ta phải cố gắng nghĩ cách nào nấu cho nó ngon. Đó là hình thức thụ hưởng về đời. Tức là khi mà chúng ta hưởng cái đó, chúng ta cảm thấy chúng ta thích thú. Còn về tu thì chúng ta thấy với cái vấn đề mà thụ hưởng đó nó không có quan trọng nữa, mà chúng ta thích ngồi thiền hơn, chúng ta thích thanh tịnh hơn, chúng ta thích quay về mình hơn. Mà khi chúng ta ngồi như vậy mà chúng ta thấy thoải mái, chúng ta không có cảm thấy mệt mỏi, và cái tâm hồn của mình muốn thanh tịnh hơn, thế đó là cái thụ hưởng. Thưa, như vậy có được hay không mà xin các chị cho ý kiến.
Em nghĩ là từ đời qua đạo thì cái nguyên lý nó cũng như nhau, tức là mình phải lúc nào cũng có khổ rồi nó mới có sướng. Đời đó mình cũng phải học hành nhiều, phải làm việc nhiều mình mới có cái giây phút nhàn hạ. Và đạo mình cũng phải công phu, mình cũng phải ráo riết, dữ tợn lắm thì mình mới đạt được cái phút tiêu dao tự tại. Thành ra cái hưởng thụ và cái đau khổ, cái gọi là đau khổ, khổ rồi mới tới sướng. Lúc nào mình cũng phải khổ rồi mới tới sướng. Đó là cái nằm trong cái sự quân bình của tạo hóa.
Dạ, chúng ta đã biết được cái nghĩa của về hưởng thụ. Vậy em xin đặt câu hỏi rằng là thế nào là hưởng và thế nào là thụ?
Hưởng là mình sống ở đây, xung quanh là đầy đủ màu sắc, hương vị. Nếu mà mình hiểu, mình quán thông được các hương vị đó thì lúc đó mình mới thụ, tức là có, biết được. Thì nó cũng nằm trong cái hòa. Cũng như bây giờ thí dụ chị ăn một món mà chị cảm thích được cái hương vị của nó thì chị mới thấy ngon. Chứ còn ăn mà ăn khơi khơi gì không có thấy hương vị gì hết thì mình không có thấy ngon. Thành ra cái hương vị nó có mà mình biết hưởng hay không, mình biết thì nó là thụ, là đạt được.
Chữ thụ, em ta thêm về chữ thụ nữa. Thụ đó, nếu mà mình nói về đạo đó thì có nghĩa là nhận. Và khi nhận đó, mình nhận trong cái thức nào, mình có cái sự hiểu biết đó không. Và đối với người đạo mình đó, thì khi nhận thì mình phải biết được cái nguồn gốc, biết được cái sự khó khăn của cái việc mà mình hưởng được. Không biết mấy chị có hiểu được cái đó không? Thì hưởng thụ đối với đời, đối với đạo đó thì được tùy theo cái thức của mỗi người và cái sự hưởng thụ nó có giá trị hay không có giá trị.
Em nghĩ rằng là thầy cho chúng mình cái đề tài hưởng thụ. Theo em nghĩ rằng là chắc có lẽ tất cả chúng ta đây chưa ai biết hưởng thụ hết. Thành ra thầy cho cái đề tài hưởng thụ, chúng ta chỉ hưởng thụ những cái gì mà chúng ta không biết tới thôi. Nhưng mà thầy muốn cho chúng ta cái đề tài hưởng thụ này, em biết mấy chị có đồng ý không, là cha trời cho chúng ta tất cả rồi mà tất cả chúng ta không ai biết hưởng, để mà thụ, để mà có. Thành ra thầy cho chúng ta cái đề tài này, hưởng thụ cái tiểu thiên địa. Chúng ta xuống đây, chúng ta có cái tiểu thiên địa để mà chúng ta tự tu tự tiến, và có thanh điển, dùng cái thanh điển đó để thanh lọc cái vũ trụ mình, biến nó thành một cái dinh thự cho phần hồn mình tu học, mà tất cả chúng ta đây không ai biết. Chúng ta thật sự chúng ta nghĩ chúng ta biết hưởng thụ, mà thật sự chúng ta không đứa nào biết hưởng thụ hết. Không biết hưởng để mà thụ, để nhận cái đó, để mà có cho về phần mình, để thăng tiến. Em biết mấy chị có nghĩ như vậy không?
Em thấy hưởng thụ á, theo em á, em thấy chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật là hưởng thụ. Thì hồi nãy giờ nói đi nói lại thì em đang hưởng thụ là vì em đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thấy Nam Mô A Di Đà Phật là hưởng thụ.
Nếu các chị không còn câu hỏi, kính xin thầy ban trả lời minh luận.
Hưởng thụ, hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi đó nó bay tới, tôi muốn hưởng nó. Nhưng mà tôi chịu học không? Thụ là học, thụ là nhận, để khai mở ra. Tôi hưởng thụ, các bạn đang hưởng thụ. Các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng, ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn phưởng phất mùi đạo trong tâm, đang hưởng đó. Nhưng mà chịu thủ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm, từ tiêu dao tới động loạn. Cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ. Thụ là học để tiến, để cải tiến vô cùng, thì nó mới đạt tới sự quân bình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc. Sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời, chà, chả giò ngon quá, ăn 10 cuốn, 20 cuốn rồi bệnh. Mà sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ. Chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? Chấp nhận rồi mới sửa. Từ đó không có tái phạm nữa. Lúc đó mới đi tới chỗ thật sự hưởng thụ của tịch đời. Ở đời chúng ta thấy ăn ngon là cứ ăn vô, rồi tới sanh bệnh rồi mới biết cái hưởng thụ không phải làm quá lâu được, vừa phải để tiến, nó mới đạt được sự quân bình. Cho ngày hôm nay các bạn có đạo pháp như chị Phương vừa nói của cha ba cho chúng ta, chúng ta nghe tới cha trời chúng ta mừng lắm, nghe tới tiên Phật chúng ta thấy thơm thích lắm, nhưng mà thụ không, chịu học không, nhận không, thâu vô không, mở cửa không? Mở cửa rồi chúng ta mới nhận được, rồi nó mới đạt tới sự quân bình, mới là hạnh phúc. Hưởng thụ là rốt sau sự hưởng thụ mới thấy rõ hạnh phúc, thấy chưa? Cho nên chúng ta trên đường hưởng thụ tiến hóa, hai bên AB cũng thông được phần lớn về lý đạo. Cho nên đã giải đáp rất rõ rệt và cũng khuyến khích trong thực hành. Tôi mong rằng hai đội trở về thực hành thêm nữa, để kỳ tới sẽ đặt những câu cũng hưởng thụ mà cách nghĩa khác hơn. Cảm ơn.
Cảm ơn thầy, cảm ơn các chị trong hai ba vấn đáp. Và kế tiếp kính mời một bác nữ đạo hữu lên để bốc dùm thăm chọn hai toán kế tiếp. Toán đầu tiên là bác Quỳnh Bá, anh Phố và chị Lý. Đã kính mời. Toán thứ nhì ở Texas gồm có anh Long, anh Duy và chị Lan Anh.
Đâu anh ở bên này? Đi lộn đường rồi. Tưởng mình làm Phật cứ ngồi đâu ngồi.
Chương trình có phần hào hứng, thành ra chúng ta không có quan tâm thời giờ đó, ở trong vòng phạm vi thích hợp. Và các bạn cứ đặt câu hỏi tự nhiên, trả lời tự nhiên. Chúng con kính xin thầy ban cho chủ đề.
Thiền thức. Xin
kính xin
giải bài về đề tài thiền thức.
Cái bên này kính xin bất cứ một trong hai toán có thể bắt đầu câu hỏi. Toán nào cũng có thể bắt đầu câu hỏi và đặt câu hỏi được. Bắt đầu.
Tôi xin được hỏi. Thôi người ta hỏi người ta lắng áp mau.
Dạ. Dạ xin cho biết sự khác biệt giữa thiền thức và thiền giác.
Thiền thức tức là thức là thức tỉnh, thiền là ngồi thiền, thiền cho nó thức, tức là phải thiền làm sao cho nó thức tỉnh lên. Còn thiền giác đây thì nó thấp hơn một chút, tức là cũng ngồi thiền nhưng mà được giác ngộ. Thì trong cái sự giác ngộ đó, đó nếu mà chúng ta phân tích ra từng chữ và theo lý thuyết đó thì nó là như vậy, nhưng là nếu chúng ta đứng trong phương diện thực hành của thiền vô vi thì chúng ta sẽ thấy thiền thức hay thiền giác nó cũng vậy thôi, tất cả nó chỉ là danh từ thôi, thì cũng là đi một chữ thiền. Và cuối cùng thì theo sự nhận biết của tôi thì nó cũng là thiền vô vi cả thôi.
Tôi xin đặt câu hỏi, làm sao đạt được thiền thức?
Bác nói là làm sao đạt được thiền thức?
Làm sao đạt được thiền thức?
Thì con người, thì chúng ta sanh ra đây là chúng ta đều là vô minh cả. Bây giờ chúng ta có cái pháp, cái pháp này gọi là cái pháp thiền, thì chúng ta dùng cái pháp thiền để mà đi sâu vào để cho nó thức. Mình thiền cái gì? Mình thiền là mình đi sâu vào cái nội tâm của mình để mình thấy cái tánh hư tật xấu của mình, rồi mình mới thức được. Mình chưa thấy mình thì mình không thể nào mình thức được. Cái đó gọi là thiền thức. Xin bác.
Tôi đồng ý với anh, nhưng tôi cũng xin bổ túc là thiền thức thì tất nhiên là mình ngồi thiền, mình định tâm, mình nhập định, mình biết được cái tầm tình trạng tâm linh của mình trong cái lúc đó.
Xin có câu hỏi, có thể nào chúng ta đi đứng ngồi nằm bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đạt được trạng thái thiền thức hay không?
Chắc chắn là có. Vì pháp lý vô vi cho thấy chúng ta thấy là thiền trên 24/24, lúc nào chúng ta cũng thiền được và thức được. Vì chúng ta thiền thức tức là chúng ta đang nghĩ đến sự thiền và nghĩ đến làm tất cả những điều tốt, điều lành, thì cái đó là chúng ta đang ở trong tình trạng thiền thức. Nhưng có một số đạo hữu vô vi thường thường là cái miệng thì nói là thiền á, tôi thiền 24/24, nhưng mà thực sự một ngày chẳng thiền được một giờ nào cả, ngồi một giờ là không nổi rồi, nhưng mà miệng vẫn nói là tôi thiền 24/24, đi đứng nằm ngồi, nói thì được nhưng làm không được. Vậy thì theo tôi đó, muốn đạt được cái thiền 24/24 thì chúng ta phải đặt một cái kế hoạch là hàng ngày chúng ta phải có một giờ nhất định để chúng ta quyết tâm và đạt đến đó. Mà cái giờ tốt nhất là từ 12 giờ cho đến 2 giờ sáng. Nếu đêm nào cũng như vậy thì trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ đến cái giai đoạn nó tăng dần lên. Chứ còn nói thì không được đâu, phải làm mới được.
Tôi xin thêm ý kiến với anh Phổ là có thể trong một ngày 24/24 mình cũng có thể mình thiền trọn vẹn được bằng cái cách trù niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu, thì cái đó cũng là một cái hình thức thiền của mình.
Tôi xin được bổ túc nữa là khi mà mình thiền ngoài cái giờ công phu theo pháp lý vô vi ra, thì bất cứ hành động và tư tưởng nào, nếu mình nghĩ tất cả chung quanh đều là có Phật tính hết, thì mình sẽ học hỏi trong cái giây phút mà gọi là thức đó. Như thầy nói, không có lúc nào chúng ta ngủ cả, lúc nào chúng ta là thức. Thì khi chúng ta lúc nào cũng học hỏi, thì khi đó thật sự là cố gắng có thể đạt đến được, tìm mọi phương tiện để thiền trong bất cứ cái gì chúng ta làm, nghĩ rằng ta đang làm gì đây. Và khi đó tất cả chỉ là sự học hỏi để tiến hóa thôi, thì tôi nghĩ có thể đạt được đến vấn đề thiền trong đi đứng ngồi nằm, và trong lúc đó thì chúng ta luôn luôn niệm Phật thì sẽ đạt được đến điều đó.
Theo chị đó thì chị hiểu về thiền thức và thiền giác ra làm sao?
Dạ, theo tôi hiểu thì thiền thức, thiền để mài bóng cái thức mình đang có. Chúng ta là một điểm linh quang, từ trên xuống lúc nào chúng ta cũng có sẵn cái thức. Nhưng cho thiền để tìm lại cái thức mà chúng ta mất đi trong cái vô minh, vì cái hồng trần nó bao cuốn lấy chúng ta. Còn cái thiền giác thì cái giác theo tôi hiểu là giác ngộ, thiền để giác ngộ. Thì khi mà giác ngộ được thì chúng ta tìm được cái chân lý mà chúng ta hằng mong muốn, cái sự sáng suốt mà chúng ta hằng ước vọng tìm ra được. Thì cái đó, thiền giác và thiền thức, thì tôi thấy cái sự khác biệt như thế.
Cảm ơn chị.
Tôi xin đóng góp thêm về cái thiền giác là thiền là hòa tan, và giác là phải hiểu trái lẫn phải. Cũng như trái lẫn phải, cũng như trở về cái nội thức mà biết mình và biết người. Định thì định rồi mới giác, không định không giác. Là phải, mình phải nắm hai mặt để biết được cái khuôn mình, trái tay mặt cho tay trái, phải biết hết cả hai, phải giác và thiền giác cả.
Xin cho tôi được đặt câu hỏi. Thường thường đó, anh chị em ta có những cái danh từ như là quán, chỉ. Ở bên đạo Phật thì có quán, có chỉ, nhưng mà ở phía một số anh em đó, thường thường thiền đó, thì chưa tới đâu, mà nghe thấy người ta thiền quán đó, thì bảo người ta thấp quá, còn mấy ông vô vi thì cao quá. Cứ nghĩ rằng mình là cao quá, thành ra mình không thèm quán nữa, mà mình đi luôn trực chỉ, thành Phật luôn, kiến tánh thành Phật luôn. Thưa anh, cái quan niệm thiền quán, theo quý vị có thể cho chúng tôi biết, cái thiền quán với lại cái thiền vô vi nó khác nhau ở chỗ nào, và chúng ta có đặt nặng vấn đề thiền quán hay là thiền chỉ, trực chỉ hay là quán á, nó có khác nhau không, và nó có thấp hơn không? Vì một số anh em nói là thiền quán tức là thấp, nhưng mà tôi bảo không, tôi theo tôi quan niệm của tôi thì tôi nghĩ đó là không có quán, mà cứ ngồi thiền không, rồi cứ gật gà gật gù ngủ, rồi cứ đi tuốt đi đâu ấy, toàn ngủ gật không ấy, thì tôi thấy nó không được cái gì hết á. Thành trong cái thức ở đây đó là thiền thì phải thức, tức là trong thức mà có ngủ thì cái đó nó phải quán tưởng vào những vấn đề gì. Nhưng cái chữ quán đó thì có lẽ theo cái thiền ý của tôi đó thì nó đã khác. Là quý vị cứ bảo là bên ông đạo Phật ông ấy thiền quán thì thấp, còn mấy ông vô vi của mình ngon á, trực chỉ là ngon, thì xin anh cho biết quan niệm về thiền quán và thiền vô vi.
Tôi xin trả lời anh Phố là bên Phật giáo nó là thiền quán, thì thiền quán là quán tưởng, chẳng hạn như người ta ngồi người ta thiền, người ta nhìn dưới lỗ mũi, người ta nhìn xuống đất, người ta quán tưởng thì người ta cảm thấy con người từ tứ đại mà ra, rồi lúc chết rồi là cũng về quy không mà thôi, thì người ta cũng đi đến cái thức và cũng đi đến cái giác. Còn cái pháp vô vi mình đó là mình thiền trực chỉ vào tâm để thấy gì, thấy tánh Phật đó, kiến tánh thành Phật. Bởi vậy mình thiền của vô vi mình đó là mình thấy tánh, phải kiến tánh thì mới thành Phật được. Thì có hai phương pháp là đều là tốt cả, không có phương pháp nào là không tốt, nhưng mà tùy theo hành giả mà thôi, tùy theo có tâm thức mỗi người chọn lựa cái phương pháp mà thôi, chứ mình không thể nói rằng cái vô vi mình cao hơn người ta hoặc người ta cao hơn mình, cái là cái pháp nào cũng của Thượng Đế cả, nên chỉ do hành giả mà thôi, nó chỉ khác biệt nhau chút xíu đó.
Xin góp lời thêm với anh Long, thì cái thiền quán đó, sở dĩ pháp chúng ta thầy không dạy chúng ta quán, vì thầy có nói rằng khi trong cái tưởng sẽ có cái tượng, chúng ta vô vi thầy nói khả năng vô cùng tận, chúng ta sẽ có thể đạt được tất cả bất cứ cái gì khi chúng ta đạt được cái không, vì khi có cái không là có tất cả. Vậy thì tại sao khi thiền, nếu như lời anh Phố nói rằng chúng ta chỉ ngủ gà ngủ gật, nhưng mà tại sao lại nói rằng cao hơn người khác? Thì cũng như anh Long nói, chúng ta không cao hơn ai, cũng không thấp hơn ai, chúng ta chỉ đi theo đúng cái trình độ chúng ta sẵn có, nhưng chúng ta buông thả lỏng vì chúng ta mục đích là đạt đến cái không. Thì đi đến cái không, chúng ta cũng không muốn quán cả cái không nữa, nên chúng ta cũng không nghĩ tới cái không, chúng ta chỉ buông thả mà thôi. Vì khi đó chúng ta sẽ học hỏi được vô cùng tận, và tất cả những cái gì đến đúng với trình độ của chúng ta do cái sự hướng dẫn của cộng đồng vô vi, hoặc là của Thượng, nghĩa là nói chung lại là Thượng Đế nhìn lại với cái trình độ tiến hóa thì đúng với chúng ta. Chúng ta không có tự quán lấy một cái gì, thì theo tôi nghĩ cái duyên chúng ta gặp được pháp vô vi, cái đó cũng là một cái trình độ mà thôi.
Tôi xin phép nói rõ thêm về cái thiền chỉ quán. Bởi vì cái môn pháp thiền này là trước kia tôi đã thực hiện theo tịnh độ cư sĩ một thời gian, thì nó chỉ cái chỉ đình chỉ cái tư tưởng lại, rồi mình mới quán đặt một cái đề tài mà mình nêu ra, chẳng hạn tôi là ai, tại sao có tôi, thì mình phải đào sâu ở trong cái trí óc của mình, ở trong cái lương tri của mình để mình hiểu biết. Thì cái vấn đề đó tôi thực hành một thời gian lâu thì tôi thấy nó cũng nặng cái đầu. Hơn nữa cái pháp thở của bên chỉ quán thì thở sổ tức thì nó khác với cái pháp của vô vi mà sau một thời gian tôi thực hành thì tôi thấy nó có khác biệt. Trước hết về cái pháp thở ở bên này thì mình dùng cái thanh khí điển thanh lọc. Về cái thiền định thì thả lỏng bộ đầu. Cái đó nó sẽ đem lại cho mình một cái lợi là trong khi mình ngồi thiền định mà thả lỏng bộ đầu thì tất nhiên là không, cái trí óc của mình không có làm việc, mà đây là cái phàm trí. Nếu mình bắt cái phàm trí nó làm việc thì tất nhiên là cái chân trí nó không có lộ ra được. Sở dĩ chúng ta bị kẹt là vì cái chân trí của mình bị cái phàm trí do cái ngoại cảnh lấn áp làm cho mình phải nặng nề. Dùng cái pháp thiền để dẹp bỏ, lần lần dẹp cái phàm trí qua một bên để cái chân trí nó lộ ra. Thì cái thiền chí quán cũng là một cái pháp mà bên Tịnh Độ cũng nhiều nhà cũng thực hành được. Tôi nghĩ rằng tùy theo cái cơ thể, tùy theo cái trình độ của mỗi người mà áp dụng được hay là không. Nhưng tất cả thiền chỉ quán hay là thiền vô vi cũng là pháp của Thượng Đế cho ra.
Dạ, xin Phố cho biết là thế nào mình đạt được tới thiền thức, làm thế nào để đạt thật sự đến thiền thức. Nếu mà nói thiền thức có nhiều người họ thiền